Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Power of Creative Destruction, Economic Upheaval and the Wealth of Nations là một cuốn sách kinh tế học phổ thông, nhưng dựa trên nền tảng học thuật rất vững. Philip Agion cùng Celine Antonin và Simon Bunnell dùng khung tư duy của tăng trưởng Schumpeter để giải thích vì sao đổi mới công nghệ vừa tạo ra thịnh vượng, vừa gây ra xáo trộn xã hội. Cuốn sách không chỉ nói về tăng trưởng dài hạn, mà còn bàn tới bất bình đẳng, cạnh tranh, toàn cầu hóa, thị trường lao động, khí hậu và khả năng phục hồi sau khủng hoảng. Điểm cốt lõi là tác giả không xem chủ nghĩa tư bản như một hệ thống cần bị phủ định, mà như một hệ thống cần được điều chỉnh để tiếp tục tạo ra đổi mới mà vẫn giảm bớt tổn thất cho người lao động và xã hội. Vì thế, đây vừa là một công trình giải thích cơ chế kinh tế, vừa là một bản đề xuất chính sách cho tương lai của tăng trưởng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Creative Destruction là động cơ của tăng trưởng, nhưng luôn đi kèm sự thay thế. Luận điểm trung tâm của cuốn sách là tăng trưởng kinh tế không đến từ sự ổn định, mà từ quá trình cái mới thay thế cái cũ. Khi công nghệ, sản phẩm, mô hình kinh doanh hay tổ chức sản xuất mới xuất hiện, chúng làm cho một số doanh nghiệp, ngành nghề và kỹ năng cũ mất lợi thế. Tác giả coi đây là bản chất của Creative Destruction, tức phá hủy sáng tạo. Một ý tưởng gắn với Schumpeter nhưng được Agion và cộng sự phát triển thành khung phân tích hiện đại. Điều quan trọng là họ không xem sự phá hủy này như tác hại phụ thuần túy, mà như điều kiện để năng suất tăng lên, nguồn lực được tái phân bổ và mức sống dài hạn được nâng cao. Cách tiếp cận này giúp giải thích vì sao một nền kinh tế có thể đồng thời tăng trưởng và bất ổn. Nó cũng cho thấy tại sao chỉ đo tốc độ tăng GDP là chưa đủ, vì cần nhìn thêm vào mức độ đổi mới, tốc độ doanh nghiệp ra vào thị trường, và khả năng xã hội hấp thụ thay đổi. Thứ hai, đổi mới cần thị trường cạnh tranh, nhưng cũng cần bảo vệ động lực sáng tạo. Cuốn sách nhấn mạnh rằng cạnh tranh là điều kiện then chốt để đổi mới không bị chững lại. Khi các doanh nghiệp dẫn đầu có quyền lực quá lớn, họ có thể dùng lợi nhuận bằng sáng chế, vị thế thị trường hoặc ảnh hưởng chính sách để ngăn cản đối thủ mới. Trong trường hợp đó, quá trình phá hủy sáng tạo bị làm chậm và nền kinh tế dễ rơi vào trì trệ. Tuy nhiên, tác giả cũng không cổ vũ một thị trường hoàn toàn tự do theo nghĩa buông lỏng. Họ cho rằng cần thiết kế thể chế sao cho vừa thưởng cho người dám đầu tư vào ý tưởng mới, vừa ngăn các công ty thành công hôm nay khóa chặt cơ hội của ngày mai. Vì vậy, sách thường đi theo logic hai mặt, khuyến khích cạnh tranh đủ mạnh để buộc đổi mới diễn ra, nhưng đồng thời duy trì luật lệ, chính sách sở hữu trí tuệ và cơ chế chống độc quyền hợp lý. Đây là điểm phân biệt cuốn sách với các lập luận đơn giản hóa rằng chỉ cần ít nhà nước hơn hoặc nhiều nhà nước hơn là đủ. Thứ ba, nhà nước phải can thiệp để nuôi dưỡng đổi mới và giảm cú sốc xã hội. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là lập luận về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế đổi mới. Tác giả không xem can thiệp công là kẻ thù của tăng trưởng, mà là công cụ để thị trường hoạt động tốt hơn trong dài hạn. Nhà nước cần tạo môi trường cho nghiên cứu, giáo dục, vốn mạo hiểm và những cơ chế tài chính chấp nhận rủi ro cao nhưng có khả năng sinh lợi lớn nếu thành công. Đồng thời, nhà nước phải giảm chi phí xã hội của thay đổi công nghệ, vì người lao động bị thay thế không tự động chuyển sang việc làm mới một cách trơn tru. Cuốn sách đặc biệt nhấn mạnh các thiết kế thể chế như flexicurity kiểu Đan Mạch, tức kết hợp sự linh hoạt trong tuyển dụng và sa thải với trợ cấp thất nghiệp và đào tạo lạnh. Cách nhìn này rất thực dụng vì nó không phủ nhận nỗi đau của chuyển đổi, nhưng cũng không chấp nhận tình trạng bảo hộ cứng nhắc khiến đổi mới bị nghẹt. Nói cách khác, mục tiêu là làm cho phá hủy sáng tạo ít gây đổ vỡ hơn mà vẫn giữ được sức bật của nền kinh tế. Thứ tư, bất bình đẳng. Việc làm và hạnh phúc được giải thích như hệ quả của chuyển đổi kinh tế. Cuốn sách dành nhiều không gian cho câu hỏi vì sao đổi mới lại đi cùng bất bình đẳng và cảm giác bất an. Khi công nghệ mới tạo ra lợi ích lớn cho một số người đi trước, trong khi nhiều nhóm lao động khác bị mất việc hoặc tụt lại về kỹ năng, chênh lệch thu nhập và cơ hội sẽ nới rộng. Nhưng tác giả không dừng ở nhận xét rằng đổi mới làm xã hội phân cực. Họ tìm cách chỉ ra điều kiện nào khiến chuyển đổi công nghệ vẫn có thể hỗ trợ việc làm và hạnh phúc, thay vì chỉ gây tổn thương. Các bằng chứng được dùng để cho thấy, ở những môi trường phù hợp, nơi doanh nghiệp mới được khuyến khích ra đời, và người lao động có cơ hội tái đào tạo, Creative Destruction có thể đi cùng tăng việc làm và chất lượng sống tốt hơn. Cách tiếp cận này rất đáng chú ý, vì nó nối tăng trưởng với trải nghiệm cá nhân, không tách kinh tế khỏi đời sống. Nó cũng cho thấy chính sách phân phối lại phải đi cùng chính sách đổi mới, nếu muốn tăng trưởng vừa năng động, vừa bền vững về xã hội. Cuối cùng, sách đặt tăng trưởng xanh. toàn cầu hóa và phục hồi khủng hoảng trong cùng một khung tư duy. Cuốn sách không coi tăng trưởng là câu chuyện riêng của doanh nghiệp hay công nghệ, mà mở rộng sang các vấn đề lớn của thế kỷ 21. Tác giả bàn về toàn cầu hóa, bẫy thu nhập trung bình, đình trệ kéo dài, biến đổi khí hậu và khả năng phục hồi sau các cú sốc như COVID-19. Điểm chung của các chủ đề này là nền kinh tế chỉ thích nghi được nếu còn duy trì khả năng tái cấu trúc liên tục. Với khí hậu, thông điệp là muốn giảm phát thải thì phải định hướng đổi mới sang công nghệ sạch, chứ không thể chỉ dựa vào cấm đoán hay trì hoãn. Với khủng hoảng, bài học là những nền kinh tế có cơ chế linh hoạt, cạnh tranh và tài chính hỗ trợ đổi mới sẽ có sức chống chịu tốt hơn. Với toàn cầu hóa, tác giả nhìn thấy cả cơ hội lẫn rủi ro vì mở cửa có thể thúc đẩy năng suất nhưng cũng tạo ra áp lực tái phân bổ rất lớn. Nhờ đặt các vấn đề này vào một khuôn khổ thống nhất, sách cho người đọc thấy Creative Destruction không chỉ là khái niệm lịch sử mà là chìa khóa để hiểu kinh tế hiện đại. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những ai quan tâm đến kinh tế học tăng trưởng, chính sách công, đổi mới công nghệ, thị trường lao động và tương lai của chủ nghĩa tư bản. Nhà nghiên cứu và sinh viên kinh tế sẽ thấy đây là một bản tổng hợp có hệ thống giữa lý thuyết Schumpeter, bằng chứng thực nghiệm và tranh luận chính sách hiện đại. Người làm chính sách có thể rút ra bài học về cạnh tranh, thuế, đào tạo lại lao động, tài trợ cho đổi mới và thiết kế thể chế để giảm mặt trái của chuyển đổi. Với độc giả phổ thông, sách giúp hiểu vì sao tăng trưởng không phải là quá trình êm đềm, mà là sự tái tổ chức liên tục của nền kinh tế. Điều làm cuốn sách nổi bật so với nhiều sách cùng chủ đề là nó không cực đoan, theo hướng ca ngợi thị trường tuyệt đối hay kêu gọi phá bỏ hệ thống hiện có. Thay vào đó, nó đưa ra một lập luận cân bằng hơn, rằng thịnh vượng dài hạn đến từ đổi mới, nhưng đổi mới chỉ bền nếu được nâng đỡ bởi luật chơi đúng. Nhà nước có năng lực và các cơ chế chia sẻ rủi ro xã hội. Nếu bạn muốn ủng hộ Philip Agion, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!